là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây.
Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.
Tỉnh Yên Bái gặp mặt giáo viên chuyển công tác từ vùng khó khăn về các huyện thị thành phố.
Yên Bái tuyên dương 34 câu lạc bộ và 29 gia đình tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 6, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 3, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ hội viên và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc, không ngừng nâng cao chất lượng bản tin khoa học và cuộc sống, duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chủ động phối hợp triển khai hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, Liên hiệp hội đã hướng dẫn xây dựng được một mô hình về y dược, hai mô hình về giáo dục và đào tạo, một mô hình về cơ khí tự động hóa và một mô hình về nông lâm nghiệp và môi trường. Các hội thành viên cũng đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai, như Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tham gia vào 67 đề tài nghiên cứu khoa học, Hội Y dược học tỉnh tham gia 82 nhiệm vụ khoa học, Hội Luật gia đã tham gia góp ý vào 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Câu lạc bộ trí thức trẻ với nhiều phong trào thiết thực ý nghĩa hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa công nghệ vào đời sống, tạo điều kiện cho hội viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, gắn nhiệm vụ với từng cá nhân đơn vị để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác phổ biến khoa học công nghệ đến nhân dân. Nhân dịp này, 7 tập thể và 9 cá nhân đã được Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen, 13 tập thể và 19 cá nhân thuộc các tổ chức hội thành viên và đơn vị trực thuộc được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng công an trong toàn tỉnh cũng đã điều tra làm rõ 123 vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 93,9%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 94%. Đã bắt và vận động đầu thú 20 đối tượng truy nã, thu giữ trên 4 kg heroin, 367,63 gram ma túy tổng hợp, trên 700 gram thuốc viện, 709 gram cần sa. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy tiếp tục được kiềm chế, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: an ninh vùng đồng bào dân tộc, an ninh vùng tôn giáo, nông thôn, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng tiếp tục được giữ vững ổn định. Yên Bái cũng là một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới công an tỉnh cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường công tác nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng phức tạp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ với những giáo viên có nhiều năm gắn bó tại vùng khó khăn, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái quyết định chuyển công tác cho 45 giáo viên từ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. ngày 25 tháng 6, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các giáo viên vừa được chuyển công tác để động viên cũng như tri ân những đóng góp của những nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, những năm qua nhiều thế hệ giáo viên ở miền xuôi và các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi đã xung phong lên vùng cao công tác. Đến nay toàn tỉnh có gần 6.000 cán bộ quản lý giáo viên đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số miền núi, chiếm 45,7% số giáo viên trong toàn ngành giáo dục. Trong đó đa số các thầy cô giáo đều gắn bó với vùng cao từ 10 năm trở lên. Rất nhiều người đã tình nguyện cống hiến và dành trọn tuổi thanh xuân để đến với giáo dục vùng cao. Không quản ngại khó khăn, bám lớp bám trường, mang tri thức đến với học sinh vùng sâu vùng xa của tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh.
Với tâm huyết cháy bỏng, tình yêu nghề, tấm lòng yêu thương các trò, các thầy cô giáo đã nêu gương sáng về đạo đức, truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh, cùng với gia đình, nhà trường dạy dỗ giáo dục kỹ năng, nhân ái, nhân cách, nghĩa tình trong lối sống, trong ứng xử. Để rồi từ những mái trường thân yêu, các em có đủ hành trang trở thành công dân có ích, tự tin khẳng định mình trong cuộc sống, học tập và công tác. Nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số đã trưởng thành và trở thành những cán bộ đảng viên, thầy giáo, thầy thuốc, sĩ quan quân đội, công an. Hôm nay trở về phục vụ đồng bào, gắn bó quê hương, viết tiếp câu chuyện về những ước mơ mà các thầy, cô giáo đã gieo trồng, vun đắp cho họ trong những năm tháng học sinh. Nỗ lực của các thầy, cô giáo không chỉ có ý nghĩa đối với học sinh dân tộc thiểu số mà đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà.
Những năm gần đây, chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo của Yên Bái được nâng lên. Mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn hợp lý, chất lượng giáo dục dân tộc có nhiều tiến bộ mới. Khoảng 40% học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh được hưởng chính sách nội trú, bán trú, tăng 15% so với năm 2015. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt giáo dục vùng cao đã có nhiều khởi sắc. Những thành quả đó có sự đóng góp công sức của các thầy giáo, cô giáo đã xung phong cắm bản trong điều kiện hết sức khó khăn, mang con chữ đến với học sinh vùng cao. Để rồi nhiều thế hệ học sinh các dân tộc thiểu số đã trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tại buổi gặp mặt, đại diện các thầy cô giáo công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của tỉnh Yên Bái, của ngành giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, dù phải công tác trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, song với tình yêu nghề, các nhà giáo đã cống hiến hết mình cho giáo dục vùng cao. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải nói.
Tôi đã lên công tác tại trường trung học cơ sở Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Và tôi thấy là đây là một địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Các em học sinh thì thiệt thòi và điều kiện dân trí còn thấp. Và cơ sở vật chất ở huyện thì còn rất nhiều thiếu thốn. Với lòng yêu nghề mến trẻ thì tôi đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.
Cô giáo Lý Thị Liên, trường Mầm Non Sơn Ca, huyện Trạm Tấu nói.
Sau khi cống hiến ở vùng cao 15 năm thì cũng được luân chuyển công tác đến những cái địa điểm mà phù hợp với gia đình và với bản thân mình. Và hôm nay thì tôi cũng thấy rất là cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Sở Nội vụ thì đã giúp đỡ chúng tôi để hoàn thành cái tâm nguyện được chuyển về công tác để chăm sóc cho gia đình và con cái.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái luân chuyển 45 cán bộ giáo viên công tác từ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Việc điều động tiếp nhận các giáo viên đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn, đồng thời đảm bảo ổn định biên chế, chất lượng đội ngũ giữa các trường, không để mất cân đối về cơ cấu ban môn và số lượng giáo viên trong toàn tỉnh. Việc làm này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tính nhân văn sâu sắc trong thực hiện các chính sách đối với công chức viên chức của tỉnh nhà nói chung với đội ngũ cán bộ giáo viên nói riêng. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nói.
Có thể nói là đây là một cái chính sách ưu việt và thiết thực, tạo cơ hội cũng như là động lực để các thầy cô giáo gắn bó, cống hiến với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc mà đã có thành tích được về công tác tại các huyện vùng thấp theo nguyện vọng. Tiếp nối sau đây thì các cũng là cái tấm gương để cho các thầy cô khác học tập và sẽ có nhiều thầy cô khác trong ngành, đặc biệt là các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục phấn đấu gắn bó với trường để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những đóng góp và những thành tích mà các thầy cô giáo đã đạt được trong quá trình công tác tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong rằng trong môi trường công tác mới, với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy tốt hơn, các thầy cô sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong những năm gắn bó với giáo dục vùng cao để cống hiến đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển giáo dục đào tạo theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh:
trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục cần thực hiện quan tâm tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động các phong trào thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng vươn lên hướng tới phát triển con người toàn diện, triển khai xây dựng có hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đổi mới chương trình nội dung phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học, đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Trước mắt tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban dân về các đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát biên chế của ngành giáo dục và đào tạo để xem xét nguyện vọng của các thầy cô giáo đã có nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng cao, đạt thành tích xuất sắc để tiếp tục sắp xếp điều động về công tác tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Các cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục đào tạo cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn của tỉnh, dành sự quan tâm đối với thầy và trò ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp trồng người, tạo nguồn nhân lực, xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, 45 thầy cô giáo đã được trao quyết định chuyển công tác từ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, chiều nay đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà đồng chí Ngô Thị Trinh và đồng chí Bùi Hữu Bình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời cảm ơn và ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh qua các thời kỳ công tác. Đồng thời thông báo một số thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc mong muốn thời gian tới, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm quý báu của mình cho công tác phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh.
Ngày 25 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm và tuyên dương gia đình hạnh phúc, gắn kết yêu thương trong hội nhập và phát triển nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2021. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, công tác gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân Yên Bái quan tâm chú trọng tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, nội dung và hình thức phong phú đa dạng. Đặc biệt tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đã xác định một chỉ tiêu đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đó là chỉ số hạnh phúc của người dân. Hàng năm, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh và các sở ngành liên quan cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để công tác gia đình đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền về công tác gia đình, hỗ trợ hàng nghìn ngày công con giống, giúp đỡ hội viên, hỗ trợ làm mới nhiều mô hình thu gom, xử lý rác thải hộ gia đình và rác thải công cộng. đến nay toàn tỉnh đã hình thành 122 chi hội phụ nữ 503 sạch, 13 chi hội phụ nữ 503 sạch tiêu biểu, xây dựng trên 1.600 tuyến đường phụ nữ tự quản, xanh, sạch đẹp, gần 1.540 tuyến đường hoa, trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp, thành lập trên 530 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 186 tổ phản ứng nhanh, duy trì trên 2.360 tổ hòa giải. Ngoài ra, các cấp hội đã vận động xây dựng, giữ gìn gia đình văn hóa, hạnh phúc thông qua các phong trào thi đua yêu nước như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi tọa đàm tuyên dương, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp hội phụ nữ, các sở, ban ngành của tỉnh, các tổ chức nước ngoài trong thực hiện công tác gia đình. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần triển khai linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, nhất là kế hoạch số 30 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các hội viên, các đoàn thể tỉnh và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định được những giải pháp mang tính bền vững, lâu dài, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác gia đình, đảm bảo hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng và nhân rộng các phong trào, các mô hình, cách làm hay, thiết thực trong công tác gia đình, xây dựng môi trường, gia đình lành mạnh, hạnh phúc. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hưởng ứng các phong trào của phụ nữ với các hoạt động thiết thực tại cộng đồng dân cư. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương ban hành bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc, thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc của tỉnh Yên Bái. Hướng dẫn chi tiết để tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác gia đình để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Tại buổi tọa đàm với chủ đề Những người trong cuộc, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận các vấn đề liên quan đến thực trạng bạo lực trên cơ sở giới, các tệ nạn xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp của tình trạng ly hôn trong các gia đình hiện nay, vấn đề bạo lực gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Chị Trần Khánh Linh, tổ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
để mà đảm bảo hạnh phúc gia đình ấy thì trước hết là chúng ta phải có nền tảng là tình yêu, sự chung thủy và sự tin tưởng tuyệt đối với nhau và cùng nhau nuôi dạy con cái, đồng cảm chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống.
Anh Lương Việt Cường, chồng chị Linh, tổ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
theo suy nghĩ của tôi thì là một người đàn ông trong gia đình thì thứ nhất nó phải có cái sự tôn trọng, quan tâm, chăm sóc. Tôi muốn là vợ chồng chúng tôi là càng ngày càng hiểu nhau hơn và tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau xây dựng, cùng nhau dạy bảo con cái và vun đắp cái hạnh phúc của gia đình.
Cũng tại buổi tọa đàm, 34 câu lạc bộ và 29 gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã được tuyên dương, khen thưởng.
Chiều nay tại Sở Y tế tỉnh đã diễn ra hội thảo trực tuyến giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Vandermark, Cộng hòa Pháp về theo dõi và đánh giá hoạt động dự án phòng chờ. Dự án thử nghiệm triển khai mô hình phòng chờ dành cho bà mẹ trẻ em đến khám và tư vấn về chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng, nguồn kinh phí chủ yếu do tỉnh Vandermark tài trợ, nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, bà mẹ có con dưới 5 tuổi, giai đoạn 2018-2020. Sau 2 năm triển khai, dự án đã cải tạo sửa chữa và lắp đặt thiết bị 6 phòng chờ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Trạm Y tế các xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, nhân rộng phòng chờ tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, tổ chức truyền thông tư vấn sức khỏe cho trên 7.800 đối tượng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng phân tích kết quả và khó khăn của hoạt động dự án phòng chờ trong thời gian qua, đồng thời thảo luận thống nhất xây dựng bộ công cụ giảng dạy sử dụng trong công tác truyền thông về sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở tuyến cơ sở. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn một sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại bang Florida miền nam nước này và ra lệnh hỗ trợ liên bang cho các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của bang Florida và thành phố Miami sau vụ sập tòa nhà 12 tầng làm ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 100 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người mất tích với hy vọng phát hiện nạn nhân còn sống sót bị kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà gồm 136 căn hộ. Tính đến nay đã có 35 người được giải cứu. Theo những hình ảnh ghi lại từ một camera của tòa nhà gần đó, phần trung tâm của tòa nhà bị sập đổ đầu tiên, sau đó đến phần ở gần bờ biển. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là 1 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, khi mọi người đều đang ngủ. Những hình ảnh ghi lại thời điểm tòa nhà bị sập cho thấy mọi việc diễn ra rất nhanh, do đó con số thương vong dự kiến sẽ còn cao hơn nhiều. Câu hỏi đặt ra lúc này là vì sao tòa nhà lại bất ngờ đổ sập? Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ của ông và một nhóm nhà lập pháp của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng cảnh báo ông sẽ không ký thỏa thuận này nếu những phần khác trong kế hoạch chi tiêu 4.000 tỷ đô la của ông không được thông qua. Tổng thống Biden cho biết ông sẽ làm việc với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer để đảm bảo thỏa thuận về dự án cơ sở hạ tầng và dự luật điều chỉnh ngân sách được Quốc hội thông qua một cách nhanh chóng. Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 9, Tổng thống Nga Putin bày tỏ quan ngại trước việc NATO tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự gần với các đường biên giới của Nga. Ông Putin nhấn mạnh Nga mong đợi nhận thức chung và mong muốn phát triển một quan hệ mang tính xây dựng với NATO. Tổng thống Putin khẳng định trong quá trình phát triển tiềm lực quốc phòng, nỗ lực của Moscow là nhằm giảm thiểu rủi ro và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, kể cả trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ra thông cáo báo chí cho biết hơn 3 triệu trẻ em đã phải sơ tán lánh nạn bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Thông báo nêu rõ các cuộc tấn công gần đây của các nhóm vũ trang nhằm vào các làng Boga và Chabi của tỉnh Ituri đã ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ em, trong đó nhiều trẻ em đã phải chứng kiến những hành động tàn bạo. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, khoảng 5,2 triệu người ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải di rời do bạo lực nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngày 24 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định, trong ít năm tới, Hải quân Ấn Độ sẽ vào nhóm 3 nước dẫn đầu thế giới về năng lực tác chiến trên biển, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất nước. Phát biểu tại căn cứ Hải quân Kawa ở miền nam Karnataka, ông Rajnath Singh cho biết chính phủ Ấn Độ đã dành 2/3 ngân sách hiện đại hóa Hải quân. Các khoản đầu tư được dành cho việc đặt mua các trang thiết bị hải quân sản xuất trong nước trong vòng 5 năm tới. Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng thị sát và đánh giá tiến độ của dự án phát triển hạ tầng hải quân mang tên dự án Chim Biển. Ông Rajnath Singh cũng kỳ vọng sau khi hoàn tất dự án, căn cứ Kawa sẽ trở thành căn cứ hải quân lớn nhất châu Á. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng A Copa America 2021, tiền đạo Edinson Cavani vừa khiến giới mộ điệu phải nhắc tên khi trở thành nhân vật chính trong trận đại chiến giữa đội tuyển Bolivia và Uruguay. Phút 40, thủ môn Lampe của Bolivia lóng ngóng phản lưới. Việc dẫn bàn trong hiệp 1 có ý nghĩa quan trọng với Uruguay, bởi như vậy họ có thể chơi theo kiểu rình rập trong hiệp 2. Và hệ quả là Bolivia đã phải nhận thêm bàn thua. Với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 của tiền đạo Edinson Cavani, với 4 điểm sau 3 trận đấu, Uruguay đã chính thức giành vé vào chơi tứ kết Copa America. Còn với Bolivia, việc để thua trận này khiến họ nhiều khả năng bị loại khi chưa có điểm nào sau 3 trận. Mặc dù đánh giá cao hơn nhưng Chile đã nhận thất bại 0-2 trước Paraguay ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Copa America năm 2021 diễn ra sáng nay 25 tháng 6. Sau đây là các thông tin chuyển nhượng thể thao trong ngày. Sau khi David Ruiz ra đi, huấn luyện viên Mikel Arteta muốn có một trung vệ chất lượng thay thế, đặc biệt có kinh nghiệm ở Premier League và có mức giá phù hợp. Arsenal đồng ý trả thẳng 45 triệu bảng và trả thêm 5 triệu bảng tiền thưởng để đổi lấy Ben White. Hiện trung vệ trẻ này đang được dự vòng chung kết Euro 2020 cùng đội tuyển Anh nên giá cả đã leo thang chóng mặt. Tottenham săn đón trung vệ Juventus Media Demiral sau khi ngồi vào ghế giám đốc thể thao ở Tottenham đã tiếp cận với kế hoạch đưa trung vệ Media Demiral của Juventus về Premier League. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ hiện còn hợp đồng tới tháng 6 năm 2024 với Juventus. Sau khi để Hakan Çalhanoğlu gia nhập Inter Milan, AC Milan đã đưa nhiều tiền vệ tấn công James Rodriguez vào tầm ngắm, trong đó có James Rodriguez. Siêu cò Jorge Mendes đang tích cực làm việc để đưa ngôi sao người Colombia tới sân San Siro. Tiền đạo Takumi Minamino đang đối diện tương lai bất định ở Liverpool và chính anh cũng không rõ liệu mình có thể ở lại Anfield mùa này hay không. Tiền đạo người Nhật Bản đã dành nửa mùa giải 2020-2021 để thi đấu theo dạng cho mượn ở Southampton. Anh đóng góp được 2 bàn thắng trong 10 lần ra sân cho The Xanh. Minamino dự kiến sẽ trở lại Liverpool luyện tập và chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ lo ngại về việc nới lỏng các hạn chế chống dịch tại một số quốc gia đăng cai Euro 2021. Tuy từ chối nêu tên cụ thể thành phố và đất nước nào, nhưng WHO đang rất lấy làm lo lắng. Một số sân vận động đăng cai giải đấu trên hiện đang nâng số lượng khán giả được phép đến xem một trận đấu. WHO châu Âu đã kêu gọi hành động nhanh chóng tại các khu vực có sự gia tăng các ca mắc mới, trong khi các chỉ số COVID-19 của châu Âu được cải thiện trong 2 tháng qua. WHO liên tục kêu gọi thận trọng với đại dịch. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC vừa công bố thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa hè năm 2020 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Theo đó, Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khai mạc ngày 23 tháng 7 tới. Sự kiện thể thao này diễn ra đúng kế hoạch một lần nữa cho thấy nghị lực và ý chí quyết tâm của người dân đất nước mặt trời mọc. Đáng chú ý, tại Olympic Tokyo, nhiều quy tắc của Thế vận hội cũng lần đầu bị thay đổi sau nhiều năm. Trong đó có việc khi lưu trú tại làng Olympic, các vận động viên không được đi ra ngoài khu vực cấm luyện và được tổ chức ăn tiệc. Theo công bố, lượng khán giả vào sân theo dõi các trận đấu chỉ ở mức 50% sức chứa của địa điểm thi đấu, tối đa là 10.000 người một điểm. Ngày 24 tháng 6, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định loại bỏ luật bàn thắng sân khách đối với các giải đấu cấp câu lạc bộ kể từ mùa giải 2021-2022. Với việc hủy luật bàn thắng sân khách, các đội khi hòa nhau sau 2 lượt trận sẽ bước vào 2 hiệp phụ. Nếu vẫn tiếp tục hòa, hai đội sẽ buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Quy định mới sẽ được áp dụng đối với mọi giải đấu cấp câu lạc bộ trực thuộc UEFA.
Sau đây là những thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, E-Blade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.